Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 57. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, kinh văn hàng thứ 3, thần túc trang nghiêm cố, hằng lệnh chúng sanh khinh an khoái lạc. Câu này là câu tỉnh lược. Nếu đọc một cách hoàn chỉnh thì văn này ở trang thứ 14. Trang thứ 14 đếm ngược hàng thứ 3, Long Dương cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo. Tiếp theo văn này là đầy đủ: hành thập thiện đạo, thần túc trang nghiêm cố, hằng lệnh thân tâm khinh an khoái lạc. Tứ thần túc đã giới thiệu với các vị hai điều phía trước rồi. Hôm nay chúng ta xem điều thứ ba, bắt đầu giảng từ điều thứ ba. Thứ ba là tấn. Tấn chính là tinh tấn. Điều thứ tư là tuệ, là trí tuệ. Thần túc, cái ý này chính là như ý. Người Trung Quốc khi đến ngày Tết thường hay chúc phúc mọi người sự sự như ý. Ý nghĩa của tứ thần túc chính là sự sự như ý. Phải làm thế nào mới có thể làm được như ý thật sự? Phần trước đã nói qua đại cương với các vị rồi. Buông xả liền như ý ngay. Buông xả phải nhớ kỹ, không phải buông xả ở trên sự tướng. Trên sự tướng thật sự mà nói không có chướng ngại. Phật trong Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là chân tướng sự thật. Vậy chướng ngại phát sinh từ đâu vậy? Chướng ngại đều là phát sinh từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả thì không có gì là không tự tại. Đại đức xưa Trung Quốc thường hay dạy chúng ta: không tranh với người, không cầu gì ở đời. Hai câu nói này vô cùng quan trọng. Có lẽ có người hỏi: giả như tôi không tranh với người, ở cái thế gian này chẳng cầu gì cả, thì cuộc sống có ý nghĩa gì? Dường như người sống ở thế gian là phải tranh, là phải cầu. Đây là cách nghĩ của người phương Tây. Cách nghĩ này thực ra mà nói là làm chúng sanh lạc lối, tạo nên vô lượng tai nạn cho cái thế gian này. Thiên tai nhân họa chính là bởi do người tranh cầu mà chiêu cảm đến khổ báo. Thánh nhân dạy chúng ta là vô cùng có đạo lý. Tại sao vậy? Nếu như tranh cầu, nếu thực sự có thể đạt được thì đó là sự việc tốt, cần nên đi tranh, cần nên đi cầu. Nhưng tranh như thế nào, cầu như thế nào cũng không đạt được, thì bạn việc gì phải tranh, việc gì phải cầu? Tại sao không đạt được vậy? Ở trong số mạng bạn không có. Các vị phải biết, chúng ta ở trong đời này đi tranh thế nào, đi cầu thế nào, đều là duyên. Có duyên, không có nhân. Các bạn thử xem người trên thế gian này, có người nào không tranh, người nào không cầu? Mà mấy người cầu được, mấy người tranh được? Tuyệt đối không phải nói 100 người tranh thì 100 người đều đạt được, 100 người cầu thì 100 người cũng đều đạt được. Vậy cái tranh với cầu này là có ý nghĩa, là đáng được đề xướng. 100 người tranh, người đạt được chỉ có một vài người. 100 người cầu, người có thể cầu được cũng chỉ có một vài người. Chúng ta bèn nói đây là xác suất, đây không phải là chân thật. Phật dạy cho chúng ta nhân là cái gieo trong đời quá khứ. Bạn cầu giàu có, trong số mạng bạn có tiền của, trong số mạng bạn có bao nhiêu tiền của cũng là nhất định. Bạn muốn nhiều hơn một chút cũng không có, bạn muốn ít hơn một chút cũng không thể được. Có được bao nhiêu thì đến lúc tự nhiên sẽ hiện tiền. Hơn nữa, cái có được còn có thời tiết nhân duyên. Có khi còn trẻ phát đạt, có người trung niên phát đạt, có người về già phát đạt. Thời tiết nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Cho nên cổ đức đã nói hai câu này: quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Đều là nói chân tướng sự thật. Nhưng ở trong cửa Phật, nhà Phật thường nói ở trong cửa Phật có cầu tất có ứng. Các vị thử xem Liễu Phàm Tứ Huấn một lần khai thị của thiền sư Dân Cốc đối với tiên sinh Viên Liễu Phàm. Đó là đạo của thánh nhân. Tại sao nói có cầu tất ứng? Bởi vì Phật biết cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Bạn muốn cầu, hãy cầu như lý như pháp thì nhất định có thể đạt được. Ta muốn có được một trái dưa, bạn không đi trồng dưa, hàng ngày cứ ở đó cầu nguyện, trên trời sẽ thả dưa xuống cho bạn ăn sao? Đâu có loại đạo lý này. Đây là việc không thể. Phật dạy bạn cầu như thế nào vậy? Bạn muốn được dưa, vậy bạn trồng dưa, bạn mới có thể có dưa. Nếu bạn cầu giàu có, Phật nói nhân của giàu có là gì? Nhân của giàu có là bố thí tài, bạn mới được giàu có. Ở trong đời này, chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người có tiền của ức vạn. Tiền của họ từ đâu mà có vậy? Là nhân bố thí tài ở trong đời quá khứ. Họ bố thí nhiều, họ bố thí lớn. Cái lớn này là tâm lượng lớn. Họ bố thí hoan hỷ, họ bố thí tự tại. Đời này phát tài dường như không bận tâm, một cách tự nhiên tiền của cứ đến ào ào. Là sự việc như vậy. Trong đời quá khứ không có gieo nhân, đời này nghĩ đủ mọi cách cũng không thể có được. Bất kể dùng thủ đoạn gì cũng đều vô ích, chỉ là tạo tội nghiệp mà thôi. Thông minh trí tuệ là quả báo, bố thí pháp là nhân. Khỏe mạnh trường thọ là quả báo, bố thí vô úy là nhân. Nếu bạn biết cái đạo lý này thì bạn sẽ tự tại ngay, sẽ như ý ngay. Đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, phương pháp không chính đáng, thảy đều xả bỏ hết. Cứ thật đúng đắn, như lý như pháp mà cầu. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Cái đạo lý này không được phép không biết. Hôm nay giảng tấn. Tấn là tinh tấn, là không ngừng đang tiến bộ. Tiến bộ là tự tại, thoái bộ là ủ dột, là khởi phiền não. Tiến bộ là vui vẻ, Cầu tiến bộ ở chỗ nào vậy? Xin thưa với các vị, chân tinh tấn là tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Chúng ta phải nên ở chỗ này cầu tiến bộ. Nói thêm với bạn, sự thọ dụng về vật chất, sự thọ dụng về tinh thần không cần thiết phải cầu. Một cách tự nhiên đều ở trong đó. Đây chính là nhà Phật thường nói, ở trong công đức có phước đức, ở trong phước đức không có công đức. Có công đức thì đâu có đạo lý nào không có phước đức. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta tu tích công đức. Công chính là nói hành công phu. Cái gì là công phu vậy? Buông xả là công phu. Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông xả mọi thứ bất thiện, đây là công. Trí tuệ, đức năng, thọ dụng mà bạn có được, đó là đức. Bạn tu công, sau đó bạn tự nhiên sẽ có đức. Không tu công, vọng tưởng cầu đức là nhất định không thể cầu được. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Cầu tiến bộ đặc biệt phải lưu ý đến cái tiến bộ đó, gọi là tinh tấn. Chú trọng ở tinh. Tinh là thuần chứ không tạp. Chúng ta là sơ học. Sơ học là rất vô cùng quan trọng. Nếu như không từ tinh tấn, bạn chắc chắn không thể thành tựu. Chúng ta nhìn thấy ở trong kinh Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài quả thật học rộng nghe nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta xem thấy Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử ở trong hội của Bồ Tát Văn Thù là chuyên tinh tấn, đó là sơ học, một môn thâm nhập. Một môn thâm nhập đến khi nào mới có thể học rộng nghe nhiều? Đến khi giới định huệ tam học hoàn thành, trí tuệ mở rồi. Trí tuệ mở rồi, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đây là Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Đến lúc này đi vào 53 tham, học rộng nghe nhiều. Đây là rõ ràng dạy cho chúng ta. Chưa có đến trình độ phá một phẩm vô minh thì không có tư cách tham học, không có tư cách học rộng nghe nhiều. Ở trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện nói rõ, điều đầu tiên dạy bạn phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Điều thứ hai dạy bạn đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái phiền não đó là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Vô minh phiền não cũng phải phá mấy phần mới có thể bước vào giai đoạn thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Sắp xếp rõ ràng như vậy. Chúng ta không tin, chúng ta vừa mở đầu liền muốn học rộng nghe nhiều, điên đảo rồi. Cho nên đã dùng hết tâm tư, đã dùng hết tinh lực mà cuối cùng chẳng thành việc nào. Đây là không nghe lời giáo huấn của Phật Đà. Cuối cùng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thiện tài phỏng vấn Bồ Tát Phổ Hiền. Một tham cuối cùng là phỏng vấn Bồ Tát Phổ Hiền. Cái Phật đạo đó là làm sao thành vậy? Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Phật đạo vô thượng thành tựu rồi. rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy, bày ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta không thể y giáo phụng hành, bạn nói đáng tiếc biết bao. Cho nên phải biết tinh tấn, không gián đoạn, chúng ta mới được tự tại. Ở trong bốn điều này đều được thần thông, cho nên thần túc cũng là thần thông. Bốn điều này là triệt để buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thần thông từ đâu mà có? Tự tánh khởi dụng. Điều sau cùng là tuệ. Tuệ là trí tuệ, bát nhã, tự tánh khởi dụng. Tâm không tán loạn. Thật ra chính là cái mà trong Kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Ở trong tứ thần túc, tuệ chính là tâm không điên đảo. Niệm ở trong tứ thần túc chính là nhất tâm bất loạn. Như vậy mới được đại tự tại. Như vậy mới có thể sự sự như ý. Bởi vì bốn điều này có thể phát thần thông, cho nên gọi là thần túc. Túc là biểu thị ý nghĩa viên mãn. Chúng ta biết cái đạo lý này, hiểu được cách tu như thế nào. Phàm phu tu hành chướng ngại lớn nhất là hai cái chấp ngã pháp. Chấp ngã thì tạo thành phiền não chướng, chấp pháp thì tạo thành sở tri chướng. Hai loại chướng ngại là sinh ra như vậy. Cho nên Phật dạy người, cái đầu tiên phải đem ngã, cái chấp trước này xả bỏ. Xả hết cái chấp trước này, bạn mới có thể tìm được cái ngã chân thật. Cái ngã này là Phật trong kinh gọi là thường là ngã tịnh. Cái ngã này bạn mới có thể tìm ra. Đây là mình chân thật. Ở trong thiền tông gọi là mặt mũi xưa nay, trước khi cha mẹ chưa sanh ra, bạn mới có thể tìm được. Nếu như bạn chấp trước cái thân này là ta, thì cái chân ngã đó là bạn vĩnh viễn không thể tìm ra. Cái thân này là giả, không phải thật. Sát na sanh diệt. Xả cái giả rồi thì cái thật liền hiện tiền. Tất cả kinh giáo đại thừa dạy chúng ta cái sự việc này. Cho nên có thể y giáo tu hành, tu tứ thần túc. Trong kinh nói với chúng ta, hằng lệnh thân tâm, khinh an khoái lạc. Đây là thọ dụng. Chúng ta hy vọng chúng ta sống rất hạnh phúc. Khinh an là cảnh giới chứng được đầu tiên của tu học Phật pháp. Thân tâm an lạc, xa lìa phiền não. Phàm phu chúng ta thân thể nặng nề. Nguyên nhân gì vậy? Phiền não quá nhiều, tập khí quá nặng, không thể có được khinh an. Đến khi chúng ta tự mình tu học công phu đắc lực, thì cảnh giới khinh an sẽ hiện tiền. Nhưng mà thời gian rất ngắn, không thể duy trì. Tôi tin có rất nhiều đồng tu đều có cái kinh nghiệm này. Đặc biệt là lúc đang niệm Phật, lúc đang tụng kinh, thỉnh thoảng trong thời gian ngắn cảm giác thấy thân tâm trong lành tự tại. Làm sao có thể duy trì vĩnh viễn? Đó chính là công phu. Có người khi đang niệm Phật nói với tôi, họ bỗng nhiên cảm giác thấy thân thể họ không còn nữa, vô cùng dễ chịu. Có người cảm giác thấy thân thể giống như nửa người trên còn, nửa người dưới mất rồi. Đây đều là cảnh giới của khinh an. Tại sao có cái hiện tượng này vậy? Vào lúc này không có vọng niệm, chính là đã nói lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhưng mà trong khoảng sát na thì họ vọng tưởng phân biệt chấp trước lại khởi lên rồi, khởi lên rồi thì cái cảnh giới này liền mất ngay. Đây tuy là rất ngắn ngủi, nhưng chứng minh cho chúng ta thấy Phật nói cái cảnh giới này là sự thật, không phải giả. Cái cảnh giới này là thọ dụng chân thật. Người thường trụ trong cảnh giới này thì đầu óc sáng suốt. Đối với thế gian, tất cả chúng sanh này, tất cả hiện tượng này, sự biến hóa của nó bạn sẽ thấy rất rõ ràng, thấy rất minh bạch. Cái gọi là người ở trong thì tối, người ở ngoài thì sáng. Loại năng lực này chúng ta bèn gọi là thần thông. Chúng ta tại sao không thấy rõ ràng vậy? Chúng ta đang mê. Tại sao họ có thể thấy rõ ràng vậy? Họ đang giác, họ không mê. Cho nên những người giác ngộ này giúp đỡ chúng ta, người mê hoặc điên đảo, vậy chúng ta nhất định phải cầu giác ngộ. Cầu giác ngộ mới có thể thật sự giải quyết vấn đề, không dựa vào người khác. Không cần thường xuyên cầu người khác chỉ điểm, mình biết rõ ràng hơn ai hết. Điều này tốt. Thế phải làm như thế nào? Nhất định tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thấy rõ. Thuần túy là trí tuệ. Tu tứ chánh cần. Đoạn ác tu thiện. Tu tứ như ý túc. Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sau đó chúng ta mới thật sự có thể có được dục tự tại, niệm tự tại, tấn tự tại, tuệ tự tại. Cái đại tự tại này quả thật đúng là có thể chứng được. Đến khi nào chứng được vậy? Hoàn toàn ở mỗi người. Tinh tấn. Bạn thật sự tinh tấn thì bạn đạt được sớm một ngày. Nếu như bạn giải đãi, bạn sẽ đạt được trễ một ngày. Cái trễ một ngày này, cái thời gian một ngày này rất dài. Có thể là đời sau, có thể là đời sau nữa, có thể là vô lượng kiếp về sau. Nếu bạn không tinh tấn thì sẽ đọa lạc. Nhất định phải tinh tấn, không mệt mỏi. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm nay là một ngày chuyển tiếp thế kỷ của chúng ta, lại bắt đầu qua hai ngày của thế kỷ 21 rồi. Cái duyên phận này là vô cùng hy hữu, khó gặp. Chúng ta vô cùng may mắn ở trong đời này có thể gặp được, và rất nhiều đồng tu từ các nơi ở hải ngoại tổ chức đến Singapore tham gia cái ngày gặp gỡ này. Ý nghĩa đặc biệt là không tầm thường. Chúng ta nhìn tổng quan cái thế giới này, mỗi một người đều cảm giác thấy một cách rõ rệt tai nạn của thế gian, tần số thiên tai nhân hòa gia tăng rồi, tai họa cũng mỗi một lần một nghiêm trọng hơn. Tôi còn nhớ vào 6-7 năm trước, Đài Loan có một vị lão pháp sư đã từng nói với tôi một câu như thế này. Thầy nói cái thế gian này tai nạn sẽ xảy ra, nó sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Người cứ chết đi, hết lớp này đến lớp khác. Trong mấy năm nay, quả thật giống như lời thầy đã nói, chúng ta ở trong truyền thông báo chí thường hay xem thấy. Tại sao? Văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến hôm nay ở giới trình độ này thì xã hội lại bị không ổn định như vậy, không hài hòa như thế. Nguyên nhân rốt cuộc là ở chỗ nào? Đây là điều đáng để chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Không những là đáng để bà là nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Đặc biệt là 2-3 năm gần đây nhất, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội trên toàn thế giới không ngừng tăng cao. Chúng ta nhìn thấy con số này vô cùng chấn động. Trên thế giới, ở những khu vực khác không có báo cáo, nước Mỹ có con số báo cáo. Mỗi ngày tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội, số người vượt qua 60 triệu người là mỗi ngày. Vậy thì có nguy không? Dân số nước Mỹ chỉ có 300 triệu người. Con số này quá đáng sợ rồi. Chúng ta tin trên thế giới rất nhiều quốc gia, khu vực họ không có đưa ra con số thống kê. Tôi tin là cái tỷ lệ phạm tội đó không phải chỉ ở nước Mỹ. Đây là vấn đề xã hội vô cùng nghiêm trọng. Thảo nào lời tiên tri cổ xưa của phương Tây, ở trong kinh điển tôn giáo có ghi chép, năm 2000 sẽ xảy ra ngày tận thế. Chúng ta thử xem những hiện tượng này. Cái hiện tượng này chính là điềm báo trước, chúng ta gọi là tiên đoán. Tiên đoán không tốt. Cho nên 2 năm gần đây tôi giảng kinh cũng thường hay nhắc đến vấn đề này. Thế nhưng nguồn gốc của vấn đề là do chúng ta lơ là lời giáo huấn của tổ tiên, cổ thánh tiên hiền rồi, quên mất nó rồi, thậm chí là dứt bỏ nó rồi, mới tạo thành quả báo bất thiện của ngày nay. Điều mà tôi nhìn thấy, tôi lo âu nhất, đây là người bình thường vẫn không có cái cảnh giác này. Cái mà tôi nhìn thấy là gì vậy? Tỷ lệ ly hôn quá cao. Đây là việc đáng sợ. Xã hội ổn định, thế giới hòa bình là xây dựng ở gia đình hạnh phúc. Nếu như gia đình tan vỡ rồi thì thế giới này sẽ có tai nạn lớn. Rất ít người biết được cái đạo lý này. Cái đạo lý này là cổ thánh tiên hiền thường hay nói đến. Cho nên gia đình có thể hòa hợp, gia hòa vạn sự hưng. Cái vạn sự hưng đó bao gồm xã hội, bao gồm quốc gia, bao gồm thế giới. Nếu gia hòa thì thế giới đâu có chuyện không hòa bình, xã hội đâu có chuyện không ổn định. Tại sao gia đình bị tan vỡ vậy? Chúng ta phải nghiên cứu cái nguyên nhân này. Điều thấy rõ nhất là giáo dục luân lý đạo đức không có người dạy nữa. Ngày nay sự kết hợp nam nữ ở người trẻ tuổi là do tình cảm thúc đẩy. Nó duy trì không bao lâu. Tôi còn nghe thấy ở Mỹ có câu chuyện cười: sáng kết hôn thì chiều đã ly hôn rồi. Vậy thì ra cái gì? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta hãy thử xem giáo dục tôn giáo. Thế gian bất kể bộ kinh điển của tôn giáo nào, không có bộ kinh nào không xem trọng giáo dục gia đình. Kinh Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo, Kinh Koran của Hồi giáo, các bạn hãy thử xem. Tôn giáo đều là tốt cả. Tôn giáo đều là hòa bình. Tôn giáo đều là yêu người, yêu chúng sanh. Nếu như tín đồ tôn giáo không thâm nhập kinh điển, hiểu rõ kinh điển, thực tiễn lời giáo huấn ở trong kinh điển, thì cái tôn giáo này chính là mê tín. Bản thân tôn giáo không mê tín. Người tín ngưỡng tôn giáo mê tín. Tôn giáo bản chất là tốt đẹp, chân thật là cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Làm thế nào giúp những người mê tín chuyển đổi thành chánh tín đây? Làm thế nào giúp họ hiểu rõ giáo nghĩa và thực tiễn lời giáo huấn của thần thánh? Đây là việc đại sự mà chúng ta ngày nay ở trong cái đại thế kỷ này gặp được. Cái việc đại sự này là thật là ngàn năm khó gặp. Ở trong Phật Pháp thường nói nhân duyên hiếm có từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta gặp được rồi. Gặp được rồi, bày ra ngay trước mắt hai con đường. Một con đường là thành tựu vô lượng vô biên công đức. Một con đường khác chính là tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Đây là trong khoảng mê ngộ. Giác ngộ rồi thì chúng ta đi con đường của thánh hiền. Chúng ta đi cho đại chúng xem, làm nên một tấm gương tốt. Đây chính là cứu vãn thế gian, vãn hồi kiếp dẫn. Con đường thứ hai là tùy thuận phiền não, dứt bỏ lời giáo huấn của tổ thánh tiên hiền, phát triển tự tư tự lợi, tham sân si mạng của mình. Tiền đồ là địa ngục A Tỳ, ngạ quỷ súc sanh. Hiện tại bày ngay trước mắt chúng ta hai con đường. Bản thân chúng ta phải biết lựa chọn. Ở thời đại hiện nay này của chúng ta, phong khí xã hội không tốt, sức cám dỗ quá lớn quá mạnh rồi, không có sức định tương đối, không có trí tuệ tương đối. Nếu như nói không mê vào ngũ dục lục trần, thì người này là Phật Bồ Tát tái lai, chắc chắn không phải phàm phu. Phàm phu là nhất định không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng mà đọa lạc. Dùng phương pháp gì để giúp chúng ta đây? Việc đầu tiên là giúp chính mình. Hằng ngày nên nghe đạo thánh hiền. Người trước đây nói, 3 ngày không đọc sách thánh hiền, thấy vẻ mặt dễ ghét. Đó là vào thời xưa. Còn có thể duy trì được 3 ngày. Chúng ta ngày nay không duy trì nổi 3 ngày. Thậm chí là nói không duy trì nổi 3 tiếng đồng hồ. Bạn có thể 3 giờ không động tâm không? Vào thời xưa, người có học có thể duy trì được 3 ngày. Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế, đệ tử thông thường có thể duy trì được nửa tháng. Cho nên mới đặt ra nửa tháng tụng giới. Có thể duy trì được nửa tháng, hiện nay không được rồi. Hằng ngày phải nghe, hằng ngày phải đọc, nhất định không được gián đoạn. Như vậy chúng ta qua 5, 3 năm, 8 năm, 10 năm thì cái gốc này mới có chút căn cơ. Hay nói cách khác, 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần mới không bị cảnh giới xoay chuyển. Không có căn cơ 8-10 năm, muốn không bị ngoại cảnh làm lay động thì không có cái đạo lý này. Ngày nay bất kể đồng tu tại gia hay xuất gia, nếu muốn bắt rễ ở chỗ này, nếu bạn không có rễ, ngũ căn ngũ lực không có rễ thì đạo nghiệp chắc chắn không thể thành tựu. Nói lời thành thật không khách sáo, tiền đồ chắc chắn là tam đồ. Được thân người cũng không dễ dàng. Thân người phải có đầy đủ ngũ giới thập thiện, bạn mới có cái bản lĩnh này hay không? Cho nên chúng ta ngày nay không được phép lừa mình dối người. Lừa gạt người khác thì tội rất nặng, lừa gạt chính mình đó là đại tội cực nặng. Dùng phương pháp gì để cứu chính mình chứ? Chúng tôi suy đi nghĩ lại, vẫn là biện pháp của Ấn Tổ là sáng suốt. Chắc chắn là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai, Bồ Tát Đẳng Giác chỉ dẫn cho người hiện đại chúng ta sẽ không sai. Liễu phàm tứ huấn, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Lời giáo huấn cả đời của Ấn Tổ, đặc biệt là chỉ dạy người hiện đại, Ngài dùng 3 tác phẩm này. 3 tác phẩm này nếu có thể phát huy sức mạnh, giáo hóa chúng sanh toàn thế giới, phương pháp tốt nhất là làm thành phim truyền hình. Chúng ta nỗ lực làm theo phương hướng này, đây chân thật là công đức vô lượng vô biên, nhằm cứu vãn kiếp vận của thế giới. Diệt thiên hạ, tổ nhân gọi là người có chí diệt ác thành. Cái việc này tuyệt đối không phải vì mình, là vì chúng sanh khổ nạn thế gian. Ấn Tổ năm xưa cực lực đề xướng, mục đích chỉ là hy vọng có người kế thừa. Chúng tôi hiểu được ý của Ngài. Tôi năm 1977 giảng kinh tại Hồng Kông, ở tại thư viện Phật giáo Trung Hoa do lão pháp sư Đàm Hư xây. Tôi ở trong đây nhìn thấy những kinh sách, sách thiện do Hoằng Hóa Xã lưu hành. Tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ, bởi vì Hoằng Hóa Xã hiệu đính vô cùng chính xác, chữ sai rất ít. Chúng tôi gọi đó là thiện bản. Tôi kiểm tra số chữ in ở trong trang bản quyền, phát hiện thấy ba tác phẩm này họ lưu hành số lượng vượt hơn 3 triệu bản. Tôi lúc đó vô cùng kinh ngạc. Ba tác phẩm này đều không phải Phật kinh. Tại sao Ấn Quang Đại Sư cực lực đề xướng như vậy? Vào thời đại đó lưu hành 3 triệu bản thật khủng khiếp. Hiện nay thì không sao. Hiện nay kỹ thuật in ấn nâng cao rồi, tốc độ nhanh hơn, giá thành thấp, lưu hành 3 triệu bản là chuyện rất bình thường. Vào thời đó lưu hành 3 triệu bản thật sự là khủng khiếp. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày, tại sao phải làm như vậy? Ngài là tổ sư tông Tịnh Độ chúng ta, tại sao Ngài không lưu hành kinh A-di-đà? Tại sao không lưu hành kinh Vô Lượng Thọ? Những kinh này Ngài cũng in, nhưng mà số lượng không nhiều như vậy. Tại sao ba loại sách này lại dốc sức in ra sao? Vì sao tôi mới dần dần hiểu ra. Kiếp dần chúng ta dùng kinh Phật đã không kịp nữa rồi, dùng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Nho Gia thì càng không kịp nữa. Cấp cứu thì Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên thật sự có hiệu quả. Đài Loan cư sĩ Quách, mấy người họ phát tâm ở Trung Quốc đem Liễu Phàm Tứ Huấn làm thành phim nhiều tập. Đáng tiếc là chỉ có 2 tập, thời gian quá ngắn, chưa thể phát huy một cách trọn vẹn. Nhưng mà đã là quý hóa rồi. Tôi nhìn thấy băng video đầu tiên từ Malaysia tặng cho tôi xem. Sau khi tôi xem xong, có rất nhiều người vẫn không muốn lưu hành, nói là có thiếu sót. Hy vọng tương lai quay lại lần nữa hãy lưu hành. Tôi nói không kịp rồi, hãy nhanh lưu hành. Sau này có cơ hội hãy quay lại. Hiện nay cái này có rồi thì hãy lập tức lưu hành. Tôi mới dặn dò chỗ lưu hành này phía dưới đây của chúng ta lưu hành số lượng lớn. Hiện tại có lồng tiếng Quảng Đông, có lồng tiếng Anh, hy vọng tương lai lại có thể lồng tiếng Nhật, lồng tiếng Tây Ban Nha, lưu hành toàn thế giới. 2 tập cũng có cái hay của 2 tập. Tại sao vậy? Hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi không có tâm nhẫn nại, đưa bạn quá nhiều rồi, họ không muốn xem. 2 tập thì được, cho nên có cái hay của nó. Phải xem nhiều, chí ít phải xem nó 300 lần, thì ở trong tâm bạn mới có ấn tượng. Khởi tâm động niệm, bạn mới có thể đề cao cảnh giác. Ta cái ý nghĩ này có được phép động hay không? Cái tâm này của ta có thể khởi hay không? Khởi tâm động niệm chính là tạo nghiệp. Động một niệm thiện thì nghiệp bạn tạo là nghiệp thiện, động một niệm ác thì nghiệp bạn tạo là nghiệp ác. Khởi tâm động niệm là nghiệp ý. Phải hạ công phu ở chỗ này, phải tu hành ở chỗ này. Trước tiên tu tốt bản thân, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, thì chắc chắn là thành tựu ở trong đời này, không cần để đến đời sau. Đây mới là người thông minh chân thật. Đây mới là Bồ Tát vượt thế kỷ tái lai. Bồ Tát là người làm nên. Họ có thể làm Bồ Tát, chúng ta cũng có thể làm Bồ Tát. Vấn đề là bạn có muốn làm hay không. Phàm thánh chỉ ở trong khoảng một niệm. Cái ý nghĩ này chuyển qua được. Vì tất cả chúng sanh, ta tu bản thân cũng vì tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh làm nên tấm gương. Chúng ta dẫn đầu làm. Nên biết rằng thế gian muôn sự muôn pháp đều là đồ giả, không có cái gì là thật. Chỉ có giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác đoạn ác tu thiện, giúp đỡ người khác chuyển mê thành ngộ, việc này là thật. Những cái khác toàn là giả. Chúng ta làm thế nào giúp đỡ người đây? Điều này chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nói, hàng ngày đều đang nói. Phải biết vận dụng tứ nhiếp pháp, phải thực tiễn sáu ba la mật của Bồ Tát. Đây là đề mục trung tâm của pháp hành ở trong giáo dục Phật pháp. Tứ nhiếp pháp khi tôi giảng cũng đã mất một số thời gian. Cái đầu tiên phải vận dụng tại gia đình. Gia đình phải biết học dùng tứ nhiếp pháp. Vợ chồng hòa hợp thì gia đình bạn sẽ hưng vượng. Ứng dụng vào trong công việc, ứng dụng vào trong đối nhân xử thế tiếp vật, tứ nhiếp pháp dùng cách nói hiện đại mà nói chính là phương pháp giáo tế giữa người và người. Phật dạy chu đáo như vậy. Vợ chồng hai người tại sao bất hòa vậy? Không biết tứ nhiếp pháp. Biết tứ nhiếp pháp thì đâu có đạo lý nào không hòa mục. Học Phật pháp thật hữu ích, là bạn tốt với Phật Bồ Tát, cũng là bạn tốt với người vô cùng xấu ác. Có thể chung sống với bất kỳ người nào, đây gọi là Phật Bồ Tát. Nhất định không làm tổn thương tất cả chúng sanh, thành tựu tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Bản thân chúng ta cũng là vì giúp đỡ người khác, cho nên mình cần phải nỗ lực hơn, càng phải động viên mình thêm. Hôm nay tôi vô cùng cảm tạ lão pháp sư, chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, các vị từ rất nhiều nơi tổ chức đoàn đến nơi đây. Ở trong ngày lễ mừng thiên niên kỷ, bước sang thế kỷ mới này, tôi chỉ đem một chút cảm tưởng này, dùng một chút tâm đắc tu học để cúng dường mọi người. Chúng ta cùng nhau khích lệ tu Bồ Tát Đạo. Dân cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật.
Cận dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.